Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng, thành viên chính phủ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm làm việc với doanh nghiệp và động viên người lao động. Bắc Ninh điều chỉnh chính sách đặc thù về bồi thường đất ở tại dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều công trình hệ thống thủy nông Bắc Sông Thương xuống cấp khiến công tác tưới tiêu gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của người dân. Các trường học tăng cường biện pháp phòng chống dịch tay chân miệng cho trẻ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, sáng 8 tháng 4 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên họp, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm đồng chí Phạm Gia Túc, đồng chí Phan Văn Giang, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, đồng chí Hồ Quốc Dũng, đồng chí Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Lê Tiến Châu, bổ nhiệm 14 bộ trưởng và 3 thành viên khác của Chính phủ.
Chiều 8 tháng 4, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật gồm dự án luật thủ đô sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng và dự án luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Thế Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh chủ trì thảo luận tại tổ 8 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế liên kết phát triển vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà và đại biểu Phạm Văn Thịnh đề nghị cần tiếp tục bổ sung nghiên cứu một số nội dung liên quan đến các tỉnh thuộc vùng thủ đô.
Đề nghị nghiên cứu để bổ sung thêm điều khoản quy định phân cấp, phân quyền và trao quyền cho các tỉnh thuộc vùng thủ đô. Thứ hai thì đối với liên kết vùng thủ đô thì tôi cũng đề nghị là bổ sung cơ chế để các địa phương tham gia liên kết phát triển vùng thủ đô được hưởng chính sách phù hợp, bảo đảm hiệu quả triển khai và làm rõ phạm vi nguồn lực và cơ chế vận hành của quỹ phát triển vùng thủ đô. Vấn đề thứ ba đề nghị là làm rõ cái hình thức văn bản để quy định thống nhất biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn so với quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Gần bỏ câu là không cần nói câu là A là trong trường hợp Ủy ban dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản nhận, mà không cần, mà chỉ cần nói là đối với địa phương có hoạt động liên kết phát triển vùng đô thì có quyền là áp dụng các quy định của luật thủ đô và văn bản theo luật thủ đô để lập thẩm định phê duyệt thực hiện dự án theo nghị quyết hội đồng nhân cấp tỉnh hay không.
Kết luận phiên thảo luận tổ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương đánh giá cao những ý kiến đóng góp cụ thể, sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu vào 3 dự án luật. Với 8 lượt ý kiến đóng góp vào dự án luật thủ đô sửa đổi trên tổng số 12 ý kiến phát biểu, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung các đại biểu quan tâm để tổng hợp gửi về ban soạn thảo.
Các đại biểu tham gia rất nhiều về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị đề xuất rất nhiều nội dung mà chưa đề cập đến ở các dự thảo luật và cũng kiến nghị rất nhiều nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Và đặc biệt là cũng nhiều ý kiến là các đại biểu tham gia vào cơ chế kiểm soát quyền lực, cũng rất nhiều các đại biểu quan tâm.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc tại khu đô thị Hồng Hạc, Phú Mỹ Hưng. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và phường Song Liễu. Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm dự án khu đô thị sinh thái Hồng Hạc thuộc phường Song Liễu. Dự án có tổng diện tích gần 198 ha do tập đoàn Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến quy mô dân số 27.000 người. Khu đô thị được quy hoạch là dự án sinh thái đồng bộ tiện ích hiện đại với diện tích xây dựng chiếm hơn 30%, còn lại là cảnh quan công viên cây xanh và các công trình dịch vụ thiết yếu. Đến nay dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 196,8 ha, đạt 99,5%. Diện tích còn lại 0,9 ha đất nghĩa trang thuộc tổ dân phố Đồng Ngư đang di chuyển bộ. Tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật dự án đạt khoảng 92%. Theo kế hoạch, hơn 300 căn nhà đầu tiên sẽ bàn giao vào cuối năm nay. và đến tháng 12 năm 2027, tất cả các công trình trên đất tại khu công trình công cộng, khu xử lý nước thải với diện tích 40 ha sẽ hoàn tất. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao triết lý kinh doanh, mô hình đô thị sinh thái của tập đoàn Phú Mỹ Hưng và sự lựa chọn Bắc Ninh làm điểm đến, thông tin một số kết quả nổi bật tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 3 tháng đầu năm. Đồng chí cũng nhấn mạnh lợi thế vị trí địa lý, tính kết nối giao thông vượt trội của tỉnh về đường bộ, đường sắt, đường hàng không với tam giác phát triển kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh kết nối vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bắc Ninh đang là một trong những thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, tập trung hàng loạt ông lớn FDI trong lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ điện tử bán dẫn, đồng thời thu hút hàng loạt chủ đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản khu đô thị tại phường Kinh Bắc, Từ Sơn, Tiên Du, với tổng vốn dự kiến hơn 105.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Khẳng định quan điểm của tỉnh là sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn các nhà đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư tại Bắc Ninh. Với một phần diện tích đất dự án chưa giải phóng mặt bằng xong, đồng chí giao phường Song Liễu sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tới người dân, phối hợp chặt chẽ với sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án. Ông A Chu Tinh, Chủ tịch tập đoàn CTND, đối tác sáng lập của công ty Phú Mỹ Hưng, bày tỏ cảm ơn chân thành sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của tỉnh Bắc Ninh trong suốt quá trình triển khai dự án. Khẳng định dự án Hồng Hạc là dự án thứ hai của Việt Nam sau dự án Phú Mỹ Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo công ty cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái Hồng Hạc trở thành khu đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc, sánh ngang tầm với khu biệt thự tại các thành phố lớn khu vực châu Á.
Sáng 8 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm nắm tình hình sản xuất, đời sống việc làm của đoàn viên người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Say Technology Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong 2C, xã Tam Giang. Công ty trách nhiệm hữu hạn KI Technology Việt Nam được thành lập tháng 3 năm 2023 với 100% vốn đầu tư từ Singapore. Công ty hiện có gần 2.600 lao động là doanh nghiệp tích hợp nghiên cứu và phát triển sản xuất các loại cốc, bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ cao cấp, xuất khẩu sang các nước Mỹ, Úc, Nhật Bản. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả tích cực mà doanh nghiệp đạt được thời gian qua. Trong thời gian tới, mong muốn công ty tiếp tục duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động, quan tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao tại chỗ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, gắn bó giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn mỗi người lao động sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động, chủ động học hỏi, nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển sản xuất bền vững. Nhân dịp này, đoàn công tác tặng 100 suất quà cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Sáng cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm động viên và trao hỗ trợ gia đình anh Đỗ Duy Tiến, thôn Dưới Tế, xã Tiên Du, là đoàn viên công đoàn công nhân tổ xây lắp thuộc công ty cổ phần cấp nước số 2 Bắc Ninh, không may tử vong do tai nạn lao động. Chia sẻ với mất mát của gia đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đề nghị chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo và hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.
Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Lens Việt Nam thuộc khu công nghiệp Quang Châu và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hiện doanh nghiệp có gần 9.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Bên cạnh tiền lương, công ty duy trì chế độ thưởng cuối năm tương đương một tháng lương cơ bản. Ghi nhận những kết quả đạt được sau 10 năm đầu tư tại Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống việc làm cho người lao động. Đồng chí khẳng định, tỉnh Bắc Ninh luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, mở rộng quy mô, góp phần tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để tổ chức công đoàn cơ sở phát huy vai trò xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người lao động. Đoàn công tác đã trao 100 suất quà từ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.
Sáng 8 tháng 4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cho các cơ quan báo chí xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ trí thức. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh thành phố. Chủ trì hội nghị ở điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên Trung ương quán triệt 4 chuyên đề, trong đó chuyên đề những điểm mới quan trọng trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Đối với quan điểm về báo chí xuất bản, nghị quyết Đại hội 14 nhấn mạnh 3 mô hình trụ cột với định hướng xây dựng nền báo chí xuất bản truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, bảo đảm năng lực dẫn dắt và định hướng, tạo sức đề kháng, bảo vệ văn hóa dân tộc, cùng đó làm chủ nền tảng, cá nhân hóa thông tin, tập trung đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, xây dựng cơ quan báo chí thành pháo đài tư tưởng, văn hóa vững chắc. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam, về khoa học và công nghệ trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền đúng, hay và sắc bén, giữ vai trò tiên phong, trụ cột, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Các nhà xuất bản phải cho ra đời những xuất bản phẩm xứng tầm với sự đổi thay của đất nước, với các văn nghệ sĩ tham gia mạnh mẽ hơn nữa, trực tiếp hơn nữa để hiện thực hóa các nội dung về văn hóa nêu trong nghị quyết. Đối với các trí thức, nhà khoa học cần nghiên cứu mạnh dạn đề xuất tháo gỡ những nút thắt về cơ chế quản lý, đầu tư và tự chủ với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, cần xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, cống hiến.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc, phường Việt Yên và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc thành lập năm 2022, hiện có khoảng 2.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 13 triệu đồng một người một tháng. Mặc dù chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới và biến động thị trường, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại các thị trường lớn như châu Mỹ và châu Âu, đồng thời chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Đoàn công tác của tỉnh đề nghị doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến việc làm và thu nhập của công nhân, mong muốn đội ngũ công nhân tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, nâng cao tay nghề gắn bó với doanh nghiệp. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty, động viên người lao động nỗ lực vượt khó, yên tâm lao động sản xuất.
Chiều 8 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm Nhân dân, Tòa án Nhân dân 2 cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu 44 Hội thẩm Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh và 320 Hội thẩm Nhân dân thuộc 9 Tòa án Nhân dân khu vực. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo dự kiến nhân sự để bầu các chức danh trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh và các Tòa án Nhân dân khu vực. Quá trình bầu cử được thực hiện công khai dân chủ đúng quy định bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Kết quả, các chức danh trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh và các tòa án khu vực đã được bầu với sự đồng thuận cao. Trong đó, ông Ngô Bá Tiến được bầu giữ chức trưởng đoàn Hội thẩm Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh. Các ông bà Lý Đình Đạt và Lê Thị Minh Khánh được bầu giữ chức phó trưởng đoàn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng đề nghị đoàn Hội thẩm Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, công tâm, góp phần cùng ngành tòa án thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Sáng 8 tháng 4, Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2. Trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các thế lực thù địch đã gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng. Nội dung chủ yếu là xuyên tạc, tung tin sai sự thật, kích động dư luận, đặc biệt liên quan đến công tác nhân sự, các dự án trọng điểm và một số vấn đề xã hội nhạy cảm trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy đã ban hành 28 văn bản lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện xử lý thông tin xấu độc. Trong quý 1, các lực lượng chức năng đã bóc gỡ xử lý 103 lượt tin bài vi phạm, đấu tranh với 118 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật, trong đó xử phạt hành chính 13 trường hợp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với gần 7.000 tin bài phóng sự trên các loại hình báo chí, hàng chục nghìn nội dung được lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần phủ xanh thông tin tích cực, định hướng dư luận. Trong quý 2, Bắc Ninh tiếp tục tăng cường dự báo tình hình, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách, nhất là các dự án trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Gia Bình, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận trong nhân dân.
Sáng 8 tháng 4, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sủm Bun Lào do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vắt Cha Lơn Phôn làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Tiếp và đón đoàn có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sùng Bun cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đón tiếp đoàn chu đáo, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn được học tập, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý nhà nước về môi trường, quản lý hồ đập, thủy lợi, được tham quan các mô hình thực tế trên từng lĩnh vực, qua đó giúp các thành viên trong đoàn học hỏi được nhiều điều quý báu để từ đó ứng dụng vào tình hình thực tiễn tại tỉnh Say Sùng Bun. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi chào mừng đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sùng Bun đến học tập, trao đổi kinh nghiệm với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí thông tin đến đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, thông tin về tình hình bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cũng như tình hình phát triển nông nghiệp, hệ thống thủy lợi, đê điều, các mô hình nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin về các chương trình hợp tác trao đổi giữa hai địa phương trong thời gian tới. Trong đó, từ nay đến cuối năm, tỉnh Bắc Ninh sẽ thành lập hai đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, hỗ trợ, hợp tác với tỉnh Say Sùng Bun trong phát triển kinh tế xã hội.
Nằm trong chương trình công tác của đoàn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sùng Bun tại tỉnh Bắc Ninh, sáng 8 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, quy hoạch, xây dựng hồ đập thủy lợi phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công trình bền vững nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, bài học trong lĩnh vực này với tỉnh bạn. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi đã thông tin khái quát về tình hình quản lý, quy hoạch, xây dựng hồ đập thủy lợi phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn như thực trạng quản lý, vận hành công trình thủy lợi, mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, công tác quản lý an toàn đập hồ chứa, công tác đầu tư nâng cấp hệ thống công trình, kinh nghiệm trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi. Đây đều là những nội dung quan trọng được Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sùng Bun trân trọng cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Sở Nông nghiệp Môi trường Bắc Ninh, đồng thời làm rõ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất đai của tỉnh Say Sùng Bun trong thời gian tới. Nhân dịp này, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sùng Bun đã đến tham quan mô hình vận hành hồ đập thủy lợi tại đập dâng Cầu Sơn và hồ chứa nước Hố Cao.
Hệ thống thủy nông Bắc Sông Thương đang trong tình trạng xuống cấp, khiến công tác tưới tiêu gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của người dân. Không chỉ vậy, điều kiện làm việc của đội ngũ công nhân cũng hết sức khó khăn khi nhiều nhà trạm đã rột nát, hư hỏng nghiêm trọng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự quan tâm, đầu tư kịp thời nhằm nâng cấp hệ thống, đảm bảo an toàn công trình và ổn định sản xuất lâu dài. Trạm bơm Thái Sơn 1 đảm nhiệm tiêu thoát nước cho phần lớn diện tích đất nông nghiệp và khu đô thị phường Tân Tiến, thành phố Bắc Giang trước đây. Trạm được xây dựng từ những năm 1960 với 3 tổ máy có công suất thiết kế khoảng 1.000 mét khối một giờ một máy. Sau nhiều năm khai thác, công trình đã xuống cấp, số lượng tổ máy ít, hiệu quả vận hành hạn chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt trong những thời điểm mưa lớn, gây áp lực lớn cho công tác tiêu thoát nước trên địa bàn. Ông Đồng Văn Minh, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Cầu Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, cho biết một số đề xuất để nâng cấp trạm bơm.
Công suất nó kém, hạn chế. Thì công suất tiêu nó chỉ khoảng 50% so với lại cái nhu cầu cần thiết. Nên là nó rất phức tạp, đề xuất với lãnh đạo cấp trên là cần phải nâng cấp cái trạm bơm mình lên để cho nó đáp ứng được cái khu vực của phường Tân Tiến hiện tại bây giờ.
Có nhiệm vụ tưới tiêu cho hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp, nhưng hệ thống công trình thủy lợi Bắc Sông Thương vẫn còn 4 hồ chứa xuống cấp, 12 trạm bơm xây dựng từ những năm 1960-1970 của thế kỷ trước, vận hành kém hiệu quả, thường xuyên hư hỏng. Đang nói khoảng 240 trên 598 km kênh mương vẫn là kênh đất, thất thoát nước lớn, gây khó khăn trong điều tiết sản xuất. Ngoài ra khoảng 50% nhà quản lý trạm vận hành đã xuống cấp, chật hẹp, thiếu thốn. Nhiều công nhân phải làm việc trong môi trường ẩm thấp, thiết bị cũ kỹ, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn lao động. Nói về những rủi ro này, anh Nguyễn Văn Ánh, công nhân trạm bơm Thái Sơn 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho hay.
Mùa mưa bão thì công trình thì xuống cấp rất chi là nghiêm trọng. Anh em cái lúc mưa bão, nhà quản lý không ở được, phải chạy xuống dưới nhà bếp để coi như thực hiện nhiệm vụ.
Đề cập đến sự xuống cấp của các nhà máy, ông Phạm Đình Nam, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho biết.
Nguồn mà cấp bù dịch vụ công ích thủy lợi của nhà nước rất nhiều năm nay, từ năm 2012 đến nay là cũng chưa thay đổi. Cái nguồn lực của công ty thì không đáp ứng được cái cải tạo sửa chữa nâng cấp là rất cần cái nguồn vốn của cấp trên.
Những công trình xuống cấp đang trở thành điểm nghẽn trong vận hành hệ thống thủy lợi. Nếu không được sớm đầu tư, nâng cấp, không chỉ hiệu quả sản xuất bị ảnh hưởng mà an toàn công trình cũng bị đe dọa. Đây là yêu cầu cấp thiết cần được tháo gỡ kịp thời.
tin thời sự tiếp tục với các thông tin trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Thưa quý vị, sáng 8 tháng 4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy với chủ đề Chúng em làm lính cứu hỏa tại trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung, phường Việt Yên. Tại chương trình, các em học sinh đã được cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh truyền đạt những kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nguyên nhân gây hỏa hoạn, cách phòng ngừa tai nạn, sự cố thương tích cho trẻ em, cấu tạo của các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cách xử lý khi có cháy xảy ra và cứu hộ cứu nạn, thoát nạn trong đám cháy. Thông qua hình thức hỏi đáp, các tình huống thực tế và những hướng dẫn xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giúp các em có thêm kinh nghiệm xử lý sự cố khi có cháy xảy ra. Sau phần lý thuyết, các em lần lượt được tham gia thực hành các kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố cháy xảy ra, như di chuyển thoát nạn trong môi trường có khí độc, cứu người bị nạn trong đám cháy. Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy và dập tắt đám cháy, khay xăng, bình ga, dầu, trải nghiệm hoạt động của xe chữa cháy.
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2030 nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa trên địa bàn. Đối tượng thụ hưởng gồm người truyền dạy, người học tiếng dân tộc thiểu số, các thôn, tổ dân phố thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với các cơ sở giáo dục, đơn vị tổ chức lớp học. Chương trình giảng dạy thống nhất theo tài liệu do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với thời lượng 120 tiết một lớp đối với bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và cộng đồng, 70 tiết một lớp đối với bậc tiểu học. Chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, trong đó người truyền dạy được hỗ trợ trang phục dân tộc và thù lao, người học được cấp tài liệu miễn phí, các thôn bản được hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Việc mở lớp được thực hiện theo quy trình chặt chẽ từ đăng ký đến ban hành quyết định thành lập. Năm nay mỗi trường phấn đấu tổ chức ít nhất 3 lớp học, góp phần bảo tồn tiếng nói chữ viết dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết giao mùa, nguy cơ bùng phát bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ, đặc biệt là lứa tuổi mầm non luôn ở mức cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ và xây dựng môi trường học đường an toàn. Tại trường mầm non Lê Lợi, công tác phòng dịch được tổ chức nghiêm túc, giáo viên theo dõi sát biểu hiện của từng trẻ ngay từ khi đến lớp. Những trường hợp có dấu hiệu như sốt, ho, phát ban đều được xử lý kịp thời và thông báo tới phụ huynh. Giáo viên cũng thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện đúng quy trình rửa tay 6 bước bằng xà phòng. Cho biết về việc phòng tránh bệnh mà nhà trường đang triển khai, cô giáo Nguyễn Thị Thuận, trường mầm non Lê Lợi nói.
Thường xuyên là nhắc nhở các con là vệ sinh tay chân sạch sẽ để tránh được những cái bệnh lây truyền. Những cái chăn ga gối đệm chúng tôi cũng thường xuyên là giặt và là mang đi vệ sinh. Khăn mặt là ca cốc các thứ là hàng ngày là chúng tôi là thường xuyên là mang xuống tủ sấy bếp của nhà trường.
Tại trường mầm non Hợp Đức, công tác vệ sinh được duy trì thường xuyên, từ lau dọn hàng ngày đến khử khuẩn định kỳ. Nhà trường đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến với phụ huynh trong việc theo dõi sức khỏe trẻ tại gia đình. Nói về việc kiểm soát sức khỏe học sinh, bà Đào Thị Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Hợp Đức, xã Phúc Hòa cho hay.
Chúng tôi cũng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, kiểm soát về cái sức khỏe học sinh từ khi học sinh đến lớp. Thế và cũng thực hiện là tuyên truyền vận động phụ huynh là theo dõi sức khỏe của con em mình. Nếu như con có biểu hiện sốt hoặc là ho hoặc là có biểu hiện dấu hiệu của bệnh thì cũng báo ngay, kịp thời báo ngay với nhà trường.
Theo ngành giáo dục tỉnh, trong giai đoạn chuyển mùa, các cơ sở giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, tăng cường giám sát y tế học đường, duy trì vệ sinh môi trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của phụ huynh về phòng bệnh tay chân miệng, không để dịch lây lan trong trường học. Đề cập đến các giải pháp phòng tránh dịch bệnh của nhà trường, bà Ma Thị Mến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Liên Trung, xã Phúc Hòa nói.
Chúng tôi thường xuyên là phun khử khuẩn và tổng vệ sinh môi trường. Còn đối với các lớp thì chúng tôi thực hiện là vệ sinh đồ dùng đồ chơi hàng ngày. Và đặc biệt hơn nữa là các cô cũng thường xuyên là tổ chức những cái hoạt động vệ sinh như vệ sinh trước khi ăn và vệ sinh hàng ngày cho trẻ, đặc biệt là sau giờ trả trẻ đấy ạ.
Với sự chủ động của ngành giáo dục, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh, công tác phòng chống bệnh tay chân miệng đang được triển khai hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ.
Thưa quý vị, trong dịp tháng 4, hoạt động khám tư vấn sức khỏe được tuyến y tế cơ sở triển khai rộng khắp. Số lượng người dân đến khám sức khỏe khá đông, đặc biệt ở các nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền. Hoạt động này không chỉ góp phần giảm tải áp lực cho tuyến trên mà còn hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ ban đầu trong cộng đồng. Trạm y tế phường Nam Sơn trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4 đã tổ chức hoạt động khám sức khỏe tổng quát cho người dân trên địa bàn. Trạm đã tiếp nhận và khám cho gần 800 người. Thông qua hoạt động này, nhiều trường hợp có dấu hiệu bệnh lý đã được phát hiện, tư vấn hướng điều trị kịp thời. Cho biết về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Minh Nấm, phường Nam Sơn nói:
Tôi rất mong là người dân là cũng mong là có những cái đợt khám chữa bệnh như này cho người dân để biết được cái bệnh tình của mình.
Nói về các mặt bệnh mà người dân thường mắc phải thông qua đợt khám sức khỏe phổ rộng này, bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên, giám đốc trạm y tế phường Nam Sơn thông tin.
Về cơ bản, các cái bệnh mà chúng tôi hay gặp của người dân khi ra sàng lọc và khám sức khỏe đó là các yếu tố nguy cơ như các bệnh mãn tính như là tiểu đường, tăng huyết áp và một số các cái bệnh về đường hô hấp. Từ cái việc khám sàng lọc để phát hiện những yếu tố nguy cơ và các cái bệnh như vậy thì là cái việc là rất quan trọng để chúng ta có cái định hướng hướng dẫn người dân là có những cái biện pháp phòng sớm.
Ông Hà Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn nói về công tác chỉ đạo trạm y tế trong việc xây dựng kế hoạch trọng tâm trong việc kiểm soát bệnh.
Chúng tôi chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là trạm y tế của phường xây dựng cái kế hoạch trọng tâm. Trong đó là chúng tôi xây dựng có 3 cái kế hoạch trọng tâm. Thứ nhất là cái kế hoạch để kiểm soát và khám chữa bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm. Trong đó tập trung một số bệnh như là ung thư, bệnh hen phế quản, bệnh tiểu đường. Chúng tôi tập trung và phấn đấu cái kế hoạch này chúng tôi xuyên suốt là 2026-2030 và phấn đấu làm sao kiểm soát đến 70% phát hiện sớm đối với những dạng bệnh này.
Tại trạm y tế phường Hạp Lĩnh, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp đến các tổ dân phố và trường học để khám sức khỏe cho người dân. Với cách làm chủ động, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với cộng đồng, hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người tham gia, đặc biệt là người cao tuổi. Tổng số đã có hơn 1.000 người được khám bệnh miễn phí. Phấn khởi vì được khám gần nhà, bà Nguyễn Thị Chiến, tổ dân phố Sơn, phường Hạp Lĩnh chia sẻ.
Tôi thấy rất là phấn khởi và tôi thấy là đến tận đây là chúng tôi không phải đi lại mà lại biết được bệnh rõ ràng là mình.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Trạm Y tế Phường Hạp Lĩnh cho biết kế hoạch của trạm trong việc tổ chức các đợt khám bệnh cho nhân dân trong tháng 4.
Dân số của Phường Hạp Lĩnh rất là đông, khoảng độ trên 24.000 dân để đạt cái tiêu chí là mỗi một lượt người dân được khám sức khỏe một lần trên một năm. Trạm Y tế đã tổ chức nhiều đợt, trong đó có đợt nhân dịp ngày 7 tháng 4.
Đánh giá việc tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân của trạm y tế, Thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Sơn, trưởng khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh nói.
Tôi nhận thấy là tại 2 trạm y tế phường và một số trạm y tế khác đã tổ chức rất tốt cái hoạt động khám sức khỏe cho người dân. Trong thời gian sắp tới, tôi cũng mong là các trạm y tế xã phường tiếp tục tổ chức cái việc khám và quản lý sức khỏe của người dân.
Việc tổ chức các hoạt động khám sức khỏe cho người dân tại tuyến cơ sở không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh lý mà còn giúp giảm tải áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong quý 1, lực lượng chức năng công an các xã phường đã tuyên truyền vận động thu hồi hơn 170 súng các loại, hơn 2.700 viên đạn, 10 quả lựu đạn, 3,5 kg thuốc nổ, gần 600 linh kiện, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và gần 28 kg pháo, gần 300 quả pháo tự chế. Trong thời gian qua, do công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện nên rất nhiều người đã đến công an các phường xã để giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo và vật liệu nổ, qua đó góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Tin nắng nóng, tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, nối với áp thấp nóng phía tây, trên cao trường gió tây hoạt động. Thời tiết tại khu vực tỉnh Bắc Ninh mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2. Cụ thể cho các khu vực trong tỉnh như sau: khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-36 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-35 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Kính chào tạm biệt quý vị.